18i.net giới thiệu câu chuyện cô thôn nữ bước xuống trên chiếc xe hơi sang trọng ở đình làng Hạ là một cô gái tóc xoăn với chiếc váy ngắn cũn màu hồng. Bọn trẻ con thì đua nhau kéo đến chiếc xe sờ soạn dường như muốn hưởng một ít lộc của người đàn bà giàu có kia. Ở đó không xa là những tiếng lao xao bàn tán nhỏ to. Cái dung con nhà bà nương xóm dưới đây mà, ghê thật, nó làm gì mà giàu thế, đi ô tô sáng loáng cơ đấy. Ngược thời gian về cái làng Hạ cách đây 6 năm, khi mà người đàn bà kia đang còn là một cô thôn nữ, sở hữu đôi ngực ngoại cỡ và đôi mắt ướt lệ, dung được rất nhiều chàng trai làng chú ý. Đó là một buổi chiều định mệnh cách đó 6 năm. Khi cô thôn nữ đi gánh nước cho mẹ về gặp phải cơn mưa giông bất chợt, cô lao thật nhanh vào túp lều tranh gần đó để trú mưa. Cơn mưa xối xả bất chợt làm cho mái tóc dài của cô rối tung và dường như cô không nhận thấy có một ai đó cũng đang trú mưa ở nơi này. Nhìn trời mỗi lúc mỗi nặng hạt, trong khi chiếc áo mỏng thì đẫm nước mưa nên hai môi cứ đánh vào nhau cầm cập vì cái lạnh. Thế rồi cô đã làm một việc theo quán tính con người, đó là cởi phăng chiếc áo đang mặc để rồi vắt thật khô rồi phơi lên ngay then cửa. Còn chiếc áo ngực thì treo lên để đấy để lộ ra cả một đôi gò đào đầy đặn. Cái gió se lạnh dường như làm cho đôi ngực kia ngày càng tím hơn vì lạnh. Trong đầu cô chợt nghĩ ra một ý tưởng, đó là lấy đôi tay xoa đều quanh ngực để mau ấm dần. Đôi mắt dõi theo nãy giờ của tú một thanh niên sửa xe máy trong làng, khi thấy cảnh này máu trong cơ thể của Như dâng sôi, tim của tú đập mạnh dần. Cái dương vật không biết cương cứng tự lúc nào, chờ mãi vẫn chưa thấy áo mình khô trong khi cơ thể lại mềm nhũ ra vì quá lạnh. Dung cầm áo mình xuống đưa hai tay vung thật mạnh mong áo khô nhanh hơn, cứ mỗi lần vung như thế đôi ngực Dung như nhảy múa liên hồi. Lúc này Tú không còn khống chế được cái tự chủ của một thằng đàn ông tuổi đôi mươi nữa, hắn dùng hai bàn tay từ phía sau đón lấy cặp ngực nhảy múa kia và áp cả cơ thể ấm áp vào lưng của Dung. Cái cảm giác bất ngờ pha lẫn sự ngại ngùng, Dung giật bắn lên, ối, ối, ai đấy? Chưa kịp nghe câu trả lời thì bên tai Dung là cái giọng trầm xen lẫn cái hơi ấm từ miệng của người kia. Em đừng sợ, anh chỉ muốn giúp em thôi. Tiếp theo lời nói, Dung cảm thấy một cái gì đó như đang chảy theo dọc sóng tai trái của mình và đang chảy dần xuống cổ. Lần đầu tiên trong đời cô có cái cảm giác này, sao mà thích đến thế. Còn phía trước ngực thì không biết từ bao giờ ngực cô căng tròn trở lại, cái cảm giác lạnh cũng biến mất. Hai bàn tay của Tú đang ôm chặt lấy cô từ phía sau và đang đưa cả thân mình như muốn cùng quyện vào cái cơ thể đầy sức sống của cô thôn nữ. Tú xoay ngược mình ra phía trước ôm chặt lấy Dung và dùng miệng ngoạm lấy đầu vú như một con sói hoang đang khát. Cái cảm giác bất chợt tìm đến với Dung làm cho cơ thể Dung lên liên hồi và cô dường như buông xuôi theo tiếng gọi của thú tính. Tú biết mình đang giữ sự chủ động nên hắn ta không ngần ngại đưa lưỡi của hắn chạy dọc giữa khe ngực xuống rốn, hai tay nhẹ nhàng kéo cái quần thun của Dung xuống. Về phần Dung như đang chìm vào cơn mê, chỉ biết dùng cánh tay nắm chặt vào tóc của hắn, vờ như muốn kéo hắn ra chỉ vì ngượng. Nhưng đến lúc mà cái lưỡi của hắn tìm đến nơi kín nhất của Dung, thì cái cảm giác nhồn nhột mà cô chưa bao giờ biết đến tìm đến. Dung không còn đứng vững trên đôi chân của mình được nữa. Cô ngồi sệt xuống đất, hai háng chân vẫn dang rộng để tận hưởng cái niềm vui thể xác. Cô rên lên ư ư trong cổ họng vì không giấu cảm giác của mình. Hai tay của cô bấu thật chặt vào tóc của Tú vì không chịu được cái cảm giác sung sướng này. Nước dâm của Dung như tuôn chảy trước màn làm tình đầy điệu nghệ của người cô không quen. Tú nhẹ nhàng cởi quần mình ra mà không gây sự chú ý cho Dung, như một thanh gươm vừa được rút khỏi bao. Hắn ta sở hữu một dương vật thật to và chắc chắn như cái cơ thể rắn chắc của hắn vậy. Nhìn vào đôi mắt đê mê pha chút dâm tà của Dung, hắn dường như muốn cho cô nàng tiến xa hơn nữa. Hai tay hắn nhẹ nhàng đưa hai chân của Dung lên cho đến khi hai đùi gần như áp vào ngực. Hắn dùng đầu dương vật sát nhẹ liên hồi vào mông đốc của Dung. Thêm một cái cảm giác lạ nữa xuất hiện trong đầu Dung. Nó thật ấm và thật cứng và cô như muốn làm với nó một cái gì nhiều hơn nữa. Dâm thủy chảy mỗi lúc mỗi nhiều, một màu trắng tinh khiết nhảy nhụa đang còn đọng lại trên dương vật của Tú. Hắn từ từ thọc dương vật vào âm đạo của Dung. Thật bót, hắn suy nghĩ. Rồi hắn bắt đầu đẩy mạnh hơn. 1.SAI, hắn nhẩm trong đầu và đâm vào thật mạnh. A, đau em anh. A Dung bất chợt thốt lên lời vì cái cảm đau xuất hiện. Hai tay cô nàng như nghiến chặt vào bắp chân của Tú, trong khi Tú vẫn giữ nguyên ở tư thế quỳ cả hai chân và đang nắc liên tục. Tú càng thích thú hơn khi hắn nhìn thấy ở dương vật đang nhuốm một ít màu đỏ tươi của máu, thì ra cô ta vẫn còn trinh. Hắn suy nghĩ, cứ như thế khi cơn đau đã qua dần. Dung như một con mèo hoang đang đói, cô lồng lên dữ dội, duỗi cả cơ thể ra và đẩy mạnh mông mình lên trên như muốn nuốt trọn cái dương vật của Tú. Lồn Dung cũng co bóp thật mạnh như muốn giữ chặt chim của hắn không để thoát ra ngoài, đôi mắt mê man nhìn một cách đưa tình đắm đuối. Còn đôi môi thì đang được hàm răng dưới nghiến chặt để không phải hét vì quá sung sướng, cảm xúc dâng trào như nước lũ. Tú cũng rất đỗi ngạc nhiên trước sự bạo dâm từ sâu trong bản chất của cô gái. Dung nức lên và thì thào, mạnh lên anh, ư, em thích quá. Nói rồi cô ta cố gượng dậy hôn thật nồng cháy vào môi của Tú, đồng thời hai tay cô sờ soạng và bóp mạnh vào ngực của Tú. Và rồi mượn tiếng mưa Dung rên thật to như người điên dại, a, tiếng rên thật dài dường như làm cho Tú muốn bắn tinh ra ngoài. Hắn bú thật mạnh vào đôi ngực căng tròn của Dung rồi nói khẽ, mình chuyển tư thế nghen. Nói rồi kéo hai tay của Dung sang phía bên trái bảo cô khom lưng lại. Bị hoãn binh giữa chừng, Dung cau mặt lộ rõ vẻ nhăn nhó. Nhưng khi ở tư thế khom lưng kiểu con chó này, cô mới tận hưởng được cái dư vị của nó. Cái cảm giác đang có cái gì đang cựa quậy trong bụng thật rõ trong suy nghĩ của cô. Hai tay của Tú đồng thời làm giá đỡ cho đôi ngực ngoại cỡ của Dung, cặp vú như đang nhảy múa theo điệu nhạc của tiếng mưa rơi gõ vào trần nhà, một cảnh tượng đẹp giữa trong buổi mưa rào mùa hè. Tiếng mưa xen lẫn trong tiếng bành bạch của da thịt đập vào nhau, ở phía sau Tú càng nắc tới tấp khi phía trước Dung đang chống mông đón lấy từng cú nắc của Tú. Lồn cô co bóp thật mạnh, miệng hít hà rên rỉ vì sướng, âm thanh vang lên khắp phòng. Còn Tú như con ngựa hoang đang vùng lên vì sung sướng, rồi cái cảm như điện giật xuất hiện. Dung khép chặt hai chân mình lại làm cho cửa mình của cô càng chật hơn. Tú cũng xuất tinh, con cặc co thắt, cái cảm giác sướng rợn người ào tới. Từng dòng tinh trùng bắn sâu vào âm hộ của Dung, rút con cặc ra, dòng khí trắng đục lẫn với màu hồng trào ra từ cửa mình của Dung. Rồi họ ngồi bệt xuống nền nhà với một vẻ mặt không lấy gì làm mỏi mệt. Tú lấy chiếc khăn từ túi áo treo trên tường tay lau bím cho Dung và nói, cảm ơn em, anh sẽ giữ chiếc khăn này làm kỷ niệm, anh yêu em. Anh nhớ những gì anh đã nói nghen, em cũng yêu anh. Nói rồi người Dung thơm nhẹ vào má Tú như lời cảm ơn của cô gái bộ hành trên sa mạc được người tặng cho chai nước. Hai người đứng dậy mang áo quần và ngồi nói chuyện trong ngôi nhà hoang thêm một lúc. Lúc này trời đã tạnh mưa và Dung đứng dậy chào tạm biệt Tú. Em phải về thôi, đi gánh nước lâu về mẹ mắng chết. Tú chỉ cười và nói lời tạm biệt. Trước khi chia tay, Tú cũng không quên hẹn Dung một buổi đi chơi. Nếu cuối tuần này em không bận, anh có thể mời em uống cà phê được chứ? Dung cười và đáp, có duyên thì mình sẽ gặp lại anh Tú à, thôi em về nghe. Họ chia tay nhau về mà trong đầu vẫn in mãi hình ảnh buổi chiều mưa này. Tối hôm đó Dung cứ trằn trọc về những cảm xúc đầu tiên của đời người con gái, thích thật cô suy nghĩ, rồi ngày thứ bảy cuối tuần cũng đã đến, tối đó Dung mang một chiếc áo pan bó sát người. Dường như càng tô thắm thêm cái đường cong gợi cảm với cặp núi đôi hùng vĩ, Tú cũng đến đúng hẹn, nhưng hôm nay ra dáng một người đàn ông lịch thiệp hơn trên chiếc xe Way sáng loáng. Hai người chạy xe lên huyện để uống cà phê, đổi gió. Ngồi phía sau mỗi lần xe qua ổ gà giữa đường đôi ngực, rung rung lên hồi va chạm vào lưng của Tú làm anh chàng sung hơn nữa. Xe chạy được một lúc đột ngột dừng xe lại và bảo, ui, đen quá đi mất xe anh thủng lốp mất rồi. Nói rồi bảo rung xuống dắt bộ, được đường một đoạn khá xa nhưng khi đi đến lũy tre làng thì rung tỏ ra mệt mỏi. Rung nói, em mệt quá anh ơi. Hay mình nghỉ chân lát, Tú chỉ chờ có vậy, nói ngay, anh cũng mỏi chân rồi, mình nghỉ nha. Dung xuống xe nhưng không dám ngồi xuống đất, vì cô nàng sợ bẩn cái quần jean mới cóng. Tú vội vàng đưa chân gạt chân trống giữa xe để hai người ngồi nói chuyện. Ánh trăng đêm nay thật đẹp nên Tú liền pha trò, trăng đêm nay đẹp thiệt em ha, đẹp thiệt anh đó. Mà anh biết một bài thơ về trăng đó, em nghe không anh đọc tặng nè, ô thiệt á, em không tin, anh đọc em nghe nào, hì hì, trăng lên 16 trăng tròn, em lên 16 vú tròn, như trăng. Dung cười và cũng nói đùa, em năm nay 20 rồi, thì lớn hơn trăng chứ, hi hi. Tú chỉ nghe có vậy, hắn quay người lại đối diện với Dung ôm chặt và hôn một cách nồng cháy. Hai tay của Tú đưa xuống, vén cái áo pan rung lên, tiếp đó là tháo cái áo ngực ra, một đôi ngực to, trắng muốt lộ ra dưới ánh trăng đầy huyền ảo. Hắn dùng lưỡi liếm quanh nhũ hoa của Dung rồi mút chùn chụt, Dung như tìm về được với cái cảm giác ngày hôm trước, hai tay bấu chặt đẩy đầu của Tú xuống âm hộ của mình. Tú biết vậy nên ngồi xuống ba ga xe máy ở giữa xe, hai tay mở nút quần, Dung cũng kéo cái quần jean xuống, đồng thời co hai chân mình lên cao, lộ ra cái mông to tròn và cái bím màu hồng nhạt nằm giữa chúm lông thưa thớt. Tú đưa hai tay banh cửa mình của Dung ra như đang mở cửa sổ, rồi hắn đưa lưỡi quét một đường từ dưới lên trên. Cái cảm giác ướt át cứ liên tục như một chú mèo đang nhấm nháp bát sữa, trông thật bắt mắt không dừng lại. Tú đưa lưỡi xuống cái lỗ đít nâu nâu, hắn le lưỡi liếm vào cái lỗ. Dung co người giật bắn liên tục vì cái cảm giác lạ này, làm cho chiếc xe lúc ngã về sau lúc về phía trước. Tiếp đến Tú đưa ngón tay vào lồn sọc sọc liên hồi cho đến khi dâm thủy ướt cả ngón tay trỏ của hắn. Dung nằm trên xe ngửa mặt lên trên mà miệng cứ rên rỉ liên tục. A, đúng rồi ngay đó, bú ngay đó anh, ôi sướng, em sướng. Dung cong cả người lại vì sướng, miệng thở không ra hơi. Lúc này dương vật của Tú cũng cương cứng như muốn nhảy tọt ra khỏi quần để thọc sâu vào bím của cô nàng. Tay của Dung vò tóc của hắn thật mạnh và sát cả khuôn mặt vào âm hộ của nàng. Tú đưa tay xuống kéo dây kéo quần ra và đưa hai chân lên gác chân trước của chiếc xe, đứng thẳng dậy rồi đưa tay cầm con cu đang nóng hổi thọc vào bím non đang rung lên liên hồi vì phê. Hắn ngả xuống đâm thẳng chim vào lồn của Dung nhấp liên tục. Chiếc xe lúc này như một cái ghế bập bênh, lúc đổ về sau lúc lại đổ về phía trước, làm cho sự va chạm giữa hai người càng mãnh liệt hơn. Từng động tác của Tú như một tay cao bồi đang cưỡi ngựa phóng nước đại trên đồi thảo nguyên. Phía dưới thì Dung uốn éo, bím co thắt thật mạnh mẽ, nàng thì thào, sướng quá anh Tú ơi. Em chết vì sướng mất anh, ơi, ôi, à, Dung sướng ngất ngây, trong đầu cô nghĩ ra một kiểu chơi mới, cô yêu cầu Tú ngồi ở tư thế lái xe còn mình ngồi lên phía trước, xoay cả cơ thể trần truồng đối diện. Hai chân gác lên hai chân của Tú rồi cô lấy tay nhét cặc của Tú vào lồn của mình. Cô cứ nhún cả thân mình theo từng nhịp bập bênh của xe. Tú dường như nhận ra được dâm tính của cô thôn nữ mới yêu này. Cứ thế hai tay của Dung ôm chạy vào cơ thể của Tú. Các ngón tay cô nàng cào chặt vào lưng của Tú như con mèo hoang đang trèo lên cây cau. Họ cứ như thế mấy chục phút mà không ai thấy mệt. Có chăng là những giọt mồ nhợn hòa quyện vào nhau. Các động tác đầy mạnh mẽ nhưng không may chiếc xe lại không chịu nỗi lực của hai người. Nó đổ xuống ngay bờ cỏ ven đường. Nhưng hai người vẫn đang còn dính chặt vào nhau. Lúc này Tú cũng đang có cảm giác gần xuất tinh nên hắn yêu cầu Dung ngồi xuống và hắn đưa ngón trỏ vào miệng như để mở miệng của Dung ra giúp hắn thổi kèn. Cả con cua đang nóng hổi được hắn nhẹ nhàng đưa vào miệng cô, rồi hắn nắc nhẹ làm cái cảm giác lên đỉnh tìm tới. Hắn dùng tay phải xóc mạnh liên tục từng dòng tinh bắn vào miệng, vào mặt của Dung. Chảy xuống bên khóe môi cô, một dư vị lạ lẫm đầu tiên Dung được nếm nhưng không vì thế mà cô bỏ sót giọt nào. Cô đưa lưỡi liếm những giọt tinh đang còn bám trên bờ ngực của cô. Anh đụ đã quá. Cảm ơn em đã cho anh. Hai người lại lên đường bộ hành về nhà nhưng thay vào không khí mệt mỏi là tiếng cười đùa vì đã thỏa được cơn dục vọng. Sau ngày đó địa điểm lũy tre làng dường như là một địa chỉ quen thuộc cho đến một ngày cuối tháng 8 năm đó, Dung nhận được một tin làm cho vô cùng hoang mang, đó là việc Tú phải lên đường nhập ngũ. Mọi ảo vọng về tương lai hạnh phúc trong đầu của cô như sụp đổ, vậy là hết. Cô suy nghĩ, những giọt nước mắt lan dài trên má vì sắp phải rời xa người yêu. Tối chia tay Tú lên đường nhập ngũ, Dung đã dựa vào vai Tú và cô khóc thật nhiều. Xa anh làm sao em sống nổi đây? Rồi mỗi chiều thứ bảy ai sẽ cùng em đi chơi nữa? Ai sẽ cùng em mỗi lần em khao khát? Dung suy nghĩ trầm ngâm trong cái cảm xúc nghẹn ngào sắp phải rời xa quê. Tú cũng vô cùng hoang mang vì anh sắp phải rời xa một cái gì quá đỗi thân thuộc. Trong khoang im lặng ấy bất chợt Dung lên tiếng, mai anh đi rồi, đêm nay A hãy đủ em đi, em muốn lắm rồi. Đó là lần đầu tiên trong đời Dung dám nói thẳng cái khát khao của mình với người khác. Đêm nay anh sẽ đủ e tuyết lồn luôn, nói được là làm được đó. Dung cười ra vẻ khiêu khích. Nói xong đoạn Tú đưa hai tay xé toạc áo của Dung rồi hôn ngấu nghiến, hắn ta cắn mạnh đầu núm vú của cô để đáp lại. Dung đưa tay chủ động xoa bên ngoài cặc của Tú rồi chủ động ngồi xuống kéo quần của Tú ra. Cô đưa lưỡi nhẹ nhàng liếm quanh bao đầu quy của hắn một cách chậm chạp. Cô nhổ bọt nước miếng lên đó rồi bú sạch. Tiếp đến Dung dùng đầu lưỡi thọc nhẹ vào lỗ tiểu của hắn ta trong khi hai tay vẫn xoa tròn dưới bíu dái. Tú chưa bao giờ bị một người con gái chủ động làm tình nên hắn ta sướng ngất ngây miệng thít liền hồi. Ôi, ôi đã quá, ôi. Rồi Tú nằm gục xuống nhanh chóng cởi sạch áo quần trên cơ thể và Dung cũng thế. Cô xoay cả cơ thể ngược với chiều nằm của Tú, hai chân dang rộng ngồi xuống trên mặt Tú để được Tú dùng lưỡi thọc vào lồn. Lồn em thơm quá, đẹp quá, chụt chụt. Dung cứ thấp thỏm lê lên xuống để lưỡi đâm sâu hơn vào lồn. Cái vị bạc hà chiều nay mà Dung hái lá về đun nước tắm trộn lẫn với nước lồn tạo nên hương vị đặc biệt trên lưỡi Tú. Ở đầu đối diện Dung cũng không ngừng liếm láp và bú cặc Tú một cách mãnh liệt bởi ngọn lửa tình pha trộn dâm đãng đã lên cực điểm. Vậy là đã 2 tháng từ ngày Tú lên đường nhập ngũ. Nỗi nhớ mong sự thèm khát tình dục của Dung cháy bỏng từng giờ. Mỗi chiều gánh nước đi ngang qua sân bóng đầu làng, nhìn những cu cậu mới lớn cởi trần mang chiếc quần đùi đang thả mình lao theo trái bóng, cô dừng lại dù không biết gì về môn thể thao này. Trong những chiếc quần đùi không mang quần lót, nhìn những con cú lắc qua lắc lại như đang nhảy múa mà cô thèm khát. Chiều hôm đó ở nhà Dung vừa được nhà hàng xóm cho một rổ khoai lang củ thật to và chắc nịch. Ngồi trong túp lều tranh dưới bếp, Dung đang nấu cả nồi khoai cho buổi tối trong nhà. Được một lúc cô mở vung như một cái gì đó bản tính con người thói quen, cô chọn ngay quả to nhất, cầm nó trong tay thật ấm và to nữa. Cơn địa chấn mang tên thèm muốn tìm đến thật nhanh. Trong đầu cô nghĩ về những khoảnh khắc ở bên cạnh Tú. Cô đưa tay đẩy nhẹ cửa bếp và kéo chiếc quần vải lụa màu đen của mình xuống ngang đầu gối, để lộ một cặp đùi trắng nõn nà và chùm lông đen bóng mượt. Rồi cô cầm củ khoai trong tư thế ngồi thỏm, cố nhét nó lồn của mình. Đây là lần đầu tiên một cô gái quê mùa thủ dâm theo thú tính. Củ khoai lang thật to và chắc nịch làm cô phải dùng tay phải đẩy mạnh hết sức, và cuối cùng nó cũng lọt vào được cửa mình của Dung. Mỗi lần kéo ra để nhấp vào, cô nhìn rõ những mớ thịt màu hồng nhạt quanh cửa mình cô cũng lộ ra ngay đó. Ôi, cái các cảm giác nóng hổi và to sao mà sướng đến thế. Như đang hưng phấn, tay trái cô đưa vào trong áo mân mê quanh cặp vú, cô bóp thật chặt và đâm củ khoai thật nhanh và mạnh, dâm thủy ra thật nhiều ướt át làm bong ra lớp vỏ ngoài của củ khoai ra. Nhuốm lên đó một màu trắng nhầy nhụa, bờ môi cô nghiến chặt lại và phát ra những âm thanh như ư trong cổ họng, và tiếp tục như thế. Cô đâm mạnh mẽ liên hồi vào lồn cô như một con sói đói đang ngấu nghiến miếng thịt. Không biết tại vì dâm thủy bị thấm vào hay sự co bóp bên trong của lồn Dung mà chẳng bao lâu củ khoai lang to cứng trở nên vỡ vụn. Ở môi dưới của cô còn đọng lại một ít dư vị và xác khoai. Cô dùng ngón tay trỏ đè nhẹ vào hột le rồi lấy từng xác khoai còn dính trên cửa mình bỏ vào miệng, kéo quần lên và bắt đầu dọn cơm tối. Bưng mâm cơm mà miệng nhoẻn một nụ cua ơi mãn nguyện.